Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 18 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Patricia, tín hữu Công giáo Pháp, về thái độ thoát ra khỏi thử thách riêng tư để can đảm giúp đỡ tha nhân. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài Nước Thiên Chúa đã đến gần. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, chiều hôm qua 17 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ cho mở đầu mùa chay thánh. Lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha cùng với các hồng y, các tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh vịnh thống hối 50 và 24. Tại vương cung thánh đường Thánh Sabina trên đồi Aventino, có từ thế kỷ thứ Năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với nhiều hồng y và giám mục trước sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến ý nghĩa mùa chay và khẳng định rằng, theo Chúa Giêsu trong sa mạc, mùa chay chính là điều kiện cần thiết để tham dự vào cuộc vượt qua, cuộc xuất hành của Chúa. Xưa kia A-rong đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng, biểu tượng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Giờ đây để trở lại tình hiệp thông ấy, tức là trở lại sự sống đời đời, cần phải tiến qua sa mạc, qua thử thách đức tin. Nhưng không lẻ loi một mình, trái lại với Chúa Giêsu. Ngài luôn đi trước chúng ta và đã chiến thắng trong cuộc chiến chống ác thần. Đó chính là ý nghĩa mùa chay, mùa phụng vụ mỗi năm mời gọi chúng ta hãy canh tân việc theo Chúa Kitô trên con đường khiêm tốn để tham dự vào chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết.
Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa việc bỏ tro trên đầu và nói rằng, đây chính là một cử chỉ khiêm tốn, nói lên ý nghĩa. Tôi nhìn nhận thực chất của tôi là một thụ tạo yếu đuối, được làm bằng đất và sẽ trở về với bụi đất. Nhưng thụ tạo này cũng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và trở về cùng Ngài. Đúng vậy, tôi là bụi tro, nhưng được tình thương của Chúa yêu mến và nhào nặn, được hơi sống của Chúa làm cho sinh động, có khả năng nhìn nhận tiếng nói của Chúa và đáp lại. Sau khi giải thích ý nghĩa ba bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, ngày nay nhân loại cũng cần hy vọng có một thế giới công chính hơn, tin rằng điều đó có thể xảy ra, mặc dù có những thất vọng do kinh nghiệm thường nhật. Bắt đầu mùa chay mới, hành trình mới trong việc canh tân tinh thần, giáo hội nêu rõ sự hoán cải bản thân và cộng đoàn như con đường duy nhất, không ảo tưởng, để kiến tạo xã hội công bằng hơn, trong đó tất cả đều có thể có được những gì cần thiết để sống theo nhân phẩm của mình. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi chính phủ nước này xét lại chiến lược chống các tổ chức buôn bán ma túy bằng cách chỉ dùng các binh sĩ và cảnh sát liên bang. Các giám mục cũng kêu gọi chính quyền chấm dứt làn sóng bạo lực làm cho hơn 18.000 người thiệt mạng trong vòng 3 năm qua. Chính phủ liên bang Mexico đã sử dụng hơn 40.000 binh sĩ và cảnh sát liên bang để chiến đấu chống các tổ chức buôn bán ma túy ở những vùng như Chihuahua ở mạn Bắc Mexico, Sinaloa ở miền duyên hải Thái Bình Dương và Michoacán ở mạn Tây thủ đô Mexico, nhưng kết quả không được như ý và sự ủng hộ của dân chúng đối với các chiến dịch này đang suy giảm. Theo kết quả một cuộc thăm dò dân ý do Viện Buendia y Laredo thực hiện và công bố hôm 15 tháng 2, 60% những người được hỏi ý kiến đều nói bạo lực gia tăng trong 6 tháng qua, và 56% nói rằng sự đàn áp của chính phủ liên bang chống các tổ chức buôn bán ma túy đang làm cho đất nước ít an ninh hơn. Trong thư mục vụ chung công bố hôm 15 tháng 2, Hội đồng Giám mục Mexico nói rằng an ninh không trực tiếp hoặc chính yếu liên hệ tới khả năng sử dụng bạo lực, số các nhân viên cảnh sát hoặc mức độ quân sự hóa và mua sắm vũ khí. Với thời gian, sự tham dự của quân đội vào trận chiến chống các tổ chức tội phạm đã tạo nên tình trạng bất an nơi dân chúng. Điều rất hiển nhiên là bầu không khí bạo lực và bất an chúng ta đang sống cũng nói lên một cảm thức đánh mất Thiên Chúa.
Trong thời gian qua, người ta nhận thấy có sự gia tăng các vụ vi phạm nhân quyền do giới quân nhân Mexico gây ra, và có nhiều bằng chứng cho thấy các tổ chức buôn bán ma túy đang thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác như cướp bóc, tống tiền và bắt cóc người. Bạo lực không suy giảm tại nhiều vùng có các tổ chức bất lương và buôn bán ma túy hoạt động trong vòng 3 năm qua, như tại thành phố Juarez, giáp giới với bang Texas, Hoa Kỳ, đã xảy ra vụ thảm sát 16 người trẻ hôm 31 tháng Giêng vừa qua trong một bữa tiệc mừng sinh nhật. Các giám mục Mexico nhắc đến các tin báo chí tố giác nhiều vụ tàn sát, chặt đầu người và tra tấn do các tổ chức buôn bán ma túy chủ mưu và thực hiện.
Vaxava, hôm 15 tháng 2, Đức cha Kazimierz Nist, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Vaxava loan báo, Linh mục Jesse Puepelusco tử đạo sẽ được tôn phong chân phước vào Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tại thủ đô Ba Lan. Nghi thức phong chân phước sẽ do Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự. Biến cố này trùng vào ngày lễ tạ ơn của Giáo hội Công giáo Ba Lan. Ngày 19 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố xác lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Popolusco, người đã bị ba sĩ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan bắt cóc và sát hại hồi năm 1984. Thánh lễ phong chân phước sẽ được cử hành tại quảng trường Piłsudski, và tiếp theo đó là một cuộc rước trên quãng đường dài 10 cây số đến công trường xây cất đền thánh quốc gia, gọi là đền thờ Chúa Quan Phòng, đang được kiến thiết tại khu phố Villanov. Đức Tổng giám mục Nis nói rằng, qua việc làm chứng cho sự thật, sự thiện và tình thương, cha Popelușcu là mẫu gương cho tất cả các linh mục của giáo hội và cho sự cộng tác tốt đẹp với các tín hữu. Các giám mục Ba Lan đã xin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho tôn phong cha Popelușcu trong năm linh mục. Cho đến nay, đã có hơn 18 triệu người viếng mộ của cha tại Warsaw, và trên toàn quốc có 70 đài và 130 bia tưởng niệm cha. 75 thành phố tại Ba Lan có đường mang tên cha Popelușcu.
Bonn, Đức cha Walter Mixa, giám mục giáo phận Augsburg ở miền Nam Đức, tuyên bố rằng nạn lạm dụng tính dục trẻ em không phải chỉ là vấn đề của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Augsburg Toàn báo, số ra ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức cha Mixa nhắc đến sự kiện từ năm 1995 đến nay có khoảng 210.000 vụ lạm dụng tính dục trẻ em bị tố giác nơi các sở cảnh sát Đức. Trong số này, chỉ có một con số rất nhỏ bé xảy ra trong các cơ sở của giáo hội công giáo. Nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một tai ương của xã hội, nó xảy ra trong các gia đình, trường học và các hội thể thao. Chắc chắn rằng xu hướng tính dục hóa ngày càng lan tràn trong xã hội từ thập niên 1960 có phần lỗi trong việc tạo nên xu hướng loạn dục trẻ em. Tuy nhiên, Đức cha Mixa nói rằng không có trường hợp lạm dụng nào vô hại. Sự kiện một giáo sĩ mắc tội này chống lại người trẻ thật là một tội ác đáng kinh tởm. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Mixa bác bỏ lập luận cho rằng đời sống độc thân của giáo sĩ có liên hệ tới những vụ lạm dụng tính dục người trẻ. Không có liên hệ giữa việc độc thân và tội loạn dục trẻ em. Phần lớn thủ phạm của những vụ loạn dục người trẻ chính là những người đàn ông có gia đình, và rất nhiều khi nạn nhân là những người thuộc họ hàng của đương sự.
Montreal, Khóa họp các đại biểu hàng giám mục toàn Mỹ Châu đã tiến hành tại thành phố Montreal bên Canada từ ngày 8 đến 11 tháng 2 vừa qua với sự tham dự của hơn 20 giám mục đến từ 3 vùng Mỹ Châu. Nhân dịp năm linh mục, hội nghị đã bàn về những thách đố đối với các linh mục ngày nay, nhưng đồng thời cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề trợ giúp tái thiết Haiti sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Các giám mục đã thảo luận về việc phối hợp công tác cứu trợ và giúp tái thiết một thánh đường bị tàn phá tại Haiti. Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Canada, Hoa Kỳ và Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu đồng ý sẽ nhóm họp để phối hợp các nỗ lực cứu trợ Haiti. Trong khóa họp, Đức cha Pierre Morissette, Giám mục giáo phận Saint-Jérôme, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cho biết số chủng sinh ít ỏi tại tỉnh Quebec. 13 giáo phận tại miền này chỉ còn tổng cộng 40 chủng sinh. Do vậy, tại các miền khác của Canada, tình trạng thiếu ơn gọi còn trầm trọng hơn nữa.
Vatican, theo đề nghị của tổ chức Pave the Way, dọn đường, Tòa Thánh sắp công bố trên mạng Internet số lượng rất lớn các tư liệu của Tòa Thánh liên quan đến thời kỳ Thế chiến thứ hai. Ông Gary Krupp, người Do Thái Hoa Kỳ, sáng lập viên kiêm chủ tịch tổ chức dọn đường, đã cho hãng tin Zenit ở Roma biết, các văn kiện và tư liệu của Tòa Thánh liên quan đến Thế chiến thứ hai từ 1939 đến 1945 sắp được đưa lên mạng để các nhà nghiên cứu trên thế giới có thể tham khảo miễn phí. Hiện nay, Tòa Thánh đang biến 5.125 văn kiện và tài liệu thành dạng kỹ thuật số để có thể phổ biến trực tuyến. Tổng cộng số trang được phổ biến là 9.000 trang. Dọn đường là một tổ chức được thành lập để loại bỏ những chướng ngại giữa các tôn giáo, cổ võ sự cộng tác và chấm dứt sự lạm dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị. Ông Gary Krupp tuyên bố rằng, trong khi phát triển sứ mạng, chúng tôi nhận thấy triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII trong Thế chiến thứ hai là duyên cớ gây ra cọ sát ảnh hưởng tới hơn 1 tỷ người. Sự tranh luận xoay quanh giả thuyết cho rằng Đức Giáo Hoàng đã không hành động đủ để ngăn ngừa việc Đức Quốc xã tàn sát người Do Thái. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, 5 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Pio XII qua đời, cơ quan mật vụ KGB của Liên Xô đã tổ chức một âm mưu để làm mất uy tín của giáo hội công giáo là kẻ thù của họ. Họ gọi ngài bằng bí danh CX-12. Đó là một thủ đoạn bẩn thỉu kết án Đức Giáo Hoàng Pio XII về sự im lặng của ngài trong thời diệt chủng Do Thái, dựa trên vở kịch Người Đại Kiện của Roald Hochhuth hồi năm 1963.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ tư hôm qua đã có 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Vì là lễ tro khai mạc mùa chay thánh, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của mùa chay là thời gian kéo dài 40 ngày giúp tín hữu chuẩn bị mừng lễ phục sinh của Chúa. Trên lộ trình thiêng liêng đó, tín hữu không lẻ loi vì có giáo hội đồng hành và nâng đỡ ngay từ đầu với lời Chúa chứa đựng một chương trình cuộc sống thiêng liêng và việc dấn thân sám hối với ơn thánh của các bí tích. Các lời Thánh Phaolô viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cống hiến cho tín hữu một khẩu lệnh chính xác. Chúng tôi khuyên anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thật ra, trong nhãn quan Kitô về cuộc sống, mọi lúc đều phải nói được là thuận tiện và mọi ngày đều phải là ngày cứu độ. Nhưng phụng vụ giáo hội nhắc lại các lời này một cách đặc biệt trong mùa chay. Chúng ta có thể hiểu được 40 ngày chuẩn bị cho lễ phục sinh là thời thuận tiện và là thời gian ân phước trong lời mời gọi mà lễ nghi bỏ tro hướng tới chúng ta và được diễn tả ra trong phụng vụ với hai công thức. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Hãy nhớ ngươi là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Thứ nhất là lời mời gọi hoán cải cần phải được tiếp nhận với tất cả sự nghiêm chỉnh ngoại thường của nó, vì nó lột trần và tố cáo kiểu sống hời hợt của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích sự hoán cải như sau.
Convertirsi significa cambiare direzione nel cammino della vita, non però con un piccolo aggiustamento, ma con una vera e propria inversione di marcia.
Hoán cải có nghĩa là đổi hướng trên lộ trình cuộc sống, nhưng không phải là sửa lại một chút, mà việc quay ngược hướng đi trở lại một cách đích thật. Hoán cải là đi ngược dòng, nơi dòng đời là kiểu sống hời hợt, không trung thực và ảo tưởng, thường lôi cuốn chúng ta, thống trị chúng ta, biến chúng ta trở thành nô lệ sự giữ hay người tù của sự tầm thường soàng sĩnh luân lý. Với sự hoán cải, trái lại, chúng ta hướng tới chiều kích cao cả của cuộc sống Kitô và tín thác nơi tin mừng sống động là Chúa Kitô Giêsu. Con người của Ngài là đích điểm cuối cùng và ý nghĩa sâu thẳm của sự hoán cải. Chính Ngài là con đường mà tất cả được mời gọi bước đi trong cuộc sống bằng cách để cho ánh sáng của Ngài soi chiếu và sức mạnh của Ngài nâng đỡ bước chân chúng ta. Như thế sự hoán cải biểu lộ gương mặt rạng ngời và hấp dẫn nhất của nó. Nó không chỉ là một quyết định luân lý đơn sơ, uốn thẳng cung cách sống của chúng ta, mà là một lựa chọn của đức tin, lôi cuốn chúng ta một cách hoàn toàn vào trong sự hiệp thông thân tình với con người sống động và cụ thể của Chúa Giêsu. Hoán cải và tin vào tin mừng không phải là hai điều khác nhau hay trong một cách thế nào đó được đặt liền nhau, mà diễn tả cùng một thực tại. Sự hoán cải là tiếng xin vâng hoàn toàn của người trao cuộc sống cho tin mừng bằng cách tự do đáp trả lại Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã cống hiến cho con người đường, sự thật và sự sống, như là đấng giải thoát và cứu rỗi con người. Đó chính là ý nghĩa các lời đầu tiên mà theo Phúc Âm Thánh Marco, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Thời gian đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Việc hoán cải và tin vào tin mừng ấy không chỉ bắt đầu cuộc sống Kitô mà đồng hành với mọi bước đi của nó, tồn tại bằng cách tự canh tân và phổ biến ra trong tất cả mọi kiểu diễn tả của nó. Mỗi ngày đều là lúc thuận tiện và là thời điểm của ơn thánh, vì mỗi ngày khích lệ chúng ta phó mình cho Chúa Giêsu, tin tưởng nơi Người và ở lại trong Người, chia sẻ kiểu sống của Người, học hỏi nơi Người tình yêu đích thực, theo Người trong việc chu toàn ý muốn của Thiên Chúa Cha là luật cao cả duy nhất của cuộc sống. Mỗi ngày, cả khi không thiếu các khó khăn và mệt nhọc, vất vả và ngã quỵ, cả khi chúng ta bị cám dỗ từ bỏ con đường theo Chúa Kitô và khép kín trong chính mình, trong sự ích kỷ của mình mà không nhận ra sự cần thiết phải rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô, để sống chính cái luận lý của công bằng và tình yêu thương. Mỗi ngày đều là thời điểm thuận tiện của ân sủng.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong sứ điệp mùa chay mới đây, tôi đã muốn nhắc lại rằng, cần phải khiêm nhường để chấp nhận rằng chúng ta cần một đấng khác giải thoát tôi khỏi cái tôi để trao ban cho tôi cái của Ngài một cách nhưng không. Điều này đặc biệt xảy ra trong các bí tích hòa giải và thánh thể. Nhờ tình yêu của Chúa Kitô, chúng ta có thể bước vào trong sự công chính lớn lao hơn, đó là sự công chính của tình yêu, sự công chính của người trong mọi trường hợp cảm thấy mình mắc nợ hơn là cho vay, vì đã nhận được nhiều hơn điều có thể chờ mong. Thời gian thuận tiện và của ân sủng trong mùa chay cũng được diễn tả trong câu linh mục nói khi bỏ tro trên đầu tín hữu. Hãy nhớ con là bụi tro và sẽ trở về bụi tro. Nó nhắc chúng ta nhớ lại lời Thiên Chúa phán với Adam sau khi Adam phạm tội. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Ở đây, lời Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết sự giòn mỏng của chúng ta. Cái chết của chúng ta là hình thái tột cùng của sự giòn mỏng đó. đứng trước nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với kết cục ấy, và còn sợ hãi hơn nữa trong bối cảnh của một nền văn hóa tìm mọi cách để kiểm soát thực tại và kinh nghiệm của con người đối với cái chết. Phụng vụ mùa chay, một đàng, nhắc cho chúng ta nhớ tới cái chết bằng cách mời gọi chúng ta biết thực tế và khôn ngoan, nhưng đàng khác, thúc đẩy chúng ta tiếp nhận và sống sự mới mẻ bất ngờ mà Đức tin Kitô cống hiến cho trong chính thực tại của cái chết. Đức Thánh Cha khai triển điểm này thêm như sau.
L'uomo è polvere, in polvere ritornerà. Ma è polvere preziosa agli occhi di Dio, perché Dio ha creato l'uomo destinandolo all'immortalità. Così da formula liturgica, ricordati che sei polvere, in polvere ritornerai.
Con người là đất bụi và sẽ trở về đất bụi, nhưng nó là đất bụi quý báu đối với con mắt của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người và đặt định con người cho sự bất tử. Như thế công thức, con hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất, tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong quy chiếu về Adam mới là Chúa Kitô. Chúa Giêsu cũng đã muốn chia sẻ với con người số phận của sự giòn mỏng, đặc biệt qua cái chết của người trên thập giá. Nhưng chính cái chết tràn đầy tình yêu đối với Thiên Chúa Cha và nhân loại là một ân sủng được ban cho tất cả những ai tin nơi người và được chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa. Cuộc sống không cùng này đã bắt đầu trong giai đoạn cuộc đời chúng ta trên trần gian này, nhưng sẽ được thành toàn sau cuộc phục sinh của thịt xác. Cử chỉ bỏ cho bé nhỏ vén mở cho thấy ý nghĩa đặc biệt phong phú của nó. Đó là lời mời gọi bước đi trên lộ trình mùa chay, như một cuộc dìm mình, ý thức hơn và sâu đậm hơn trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, trong cái chết và sự sống lại của người, qua việc tham dự vào bí tích thánh thể và cuộc sống bác ái nảy sinh từ bí tích thánh thể và thành toàn nơi thánh thể. Với nghi thức bỏ cho, chúng ta canh tân dấn thân theo Chúa Giêsu để cho mầu nhiệm phục sinh của người biến đổi, hầu chiến thắng sự dữ và làm việc thiện, để cho con người cũ gắn liền với tội lỗi của chúng ta chết đi, làm cho con người mới được ơn Thánh Thiên Chúa biến đổi được sinh ra. Đức Thánh Cha đã cầu xin mẹ Maria là người đầu tiên tin nơi Chúa Kitô, bầu cử và đồng hành với mọi người trong 40 ngày cầu nguyện sám hối sâu đậm này, để tất cả được thanh tẩy và đổi mới hoàn toàn trong tâm trí, hầu cử hành mầu nhiệm phục sinh cao cả của con mẹ. Ngài đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Croat, Czech, Slovak và Ý, và cầu chúc tất cả một mùa chay thánh thiện. Đức Thánh Cha đã đặc biệt xin các anh chị em đau yếu, dâng khổ đau của họ để cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người sống xa Chúa. Rồi Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et nomen Domini in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bà Patricia, tín hữu Công giáo Pháp, về thái độ thoát ra khỏi thử thách riêng tư để can đảm giúp đỡ tha nhân.
Vào năm 2007, cuộc hôn nhân tan vỡ khiến cho gia đình ly tán, vợ một nơi, chồng một nơi. Bà Patricia, tín hữu Công giáo người Pháp, phải đưa ba đứa con nhỏ về sống tại Issoudun, thành phố nằm ở miền trung nước Pháp, nơi có đền thánh Đức Bà Thánh Tâm. Ba đứa con nhỏ đang tuổi cấp sách đến trường là Cecilia, Nicola và Thomas. Lúc ấy bà Patricia cũng vừa mất mẹ, đúng là họa vô đơn chí. Thế nhưng điều đáng nói là trong cơn khốn cùng, bà Patricia vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh và can đảm. Với đôi bàn tay trắng và ba đứa con nhỏ, bà phải sống nhờ vào sự trợ giúp vật chất đến từ Hội Hồng Thập Tự, nghĩa là bà xin giúp lương thực và áo quần. Rồi một người dì của bà cho bà một mảnh đất nhỏ để làm vườn, trồng trọt rau trái để phụ thêm phần ăn cho bốn mẹ con. Nhờ thái độ không buông tay đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn, bà Patricia đã từ từ đi ra khỏi cơn khốn cùng. Vì được sự trợ giúp của hội từ thiện Hồng Thập Tự, nên bà quyết định trở thành nhân viên thiện nguyện của hội. Bà Patricia cống hiến các thời giờ rảnh rỗi để lựa áo quần mà các ân nhân trao cho hội để giúp cho người nghèo. Bà tâm sự, chính vì nhu cầu sống còn của các con và vì tình mẫu tử dành cho các con mà tôi tìm ra sức mạnh và lòng can đảm tiến bước trong cảnh một mình cầm lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió. Sau cùng, qua các công tác từ thiện của Hội Hồng Thập Tự, bà Patricia tìm được việc làm với tư cách là trợ tá tại gia. Đây là việc làm trợ giúp các vị cao niên và người tàn tật sống tại gia đình. Nhờ công việc, bốn mẹ con bà Patricia có thể tự lực cánh sinh, không sống nhờ sự trợ giúp của các hội từ thiện nữa. Chỉ đáng tiếc một điều là vì công việc, bà phải từ bỏ công tác thiện nguyện nơi Hội Hồng Thập Tự, vì bà phải dành thời giờ để săn sóc ba đứa con. Với đồng lương nhận được từ việc làm, bốn mẹ con bà Patricia sống tương đối đầy đủ, thỉnh thoảng bà cũng thưởng cho các con vài của ngon vật lạ, hoặc những cuộc dạo chơi ngoài trời, hoặc đi xem chiếu bóng chẳng hạn. Bà Patricia tâm sự như sau. Nhờ câu châm ngôn của bà ngoại luôn nhắc nhở chúng tôi lúc còn nhỏ rằng, khi người ta muốn, người ta đạt được điều mình muốn. Vì thế lúc ban đầu khi tôi đi tìm việc làm, với tình trạng bà mẹ độc thân với ba đứa con nhỏ, không ai dám liều lĩnh thu nhận tôi vào công việc, nhưng tôi không chùn bước. Bởi lẽ trong cuộc sống tôi không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, người ta thường nói, cái khó ló cái khôn, đúng như thế, hoặc câu nói khác có tính cách thách thức hơn, thời thế tạo anh hùng. Riêng trong trường hợp của tôi, nhờ hoàn cảnh khó khăn, tôi học được ba bài học. Thứ nhất, bốn mẹ con chúng tôi sống thật khăng khít, các con ngoan ngoãn nghe lời tôi dạy. Tình thương chúng tôi trao cho nhau là động lực mạnh mẽ nhất giúp chúng tôi cùng tiến bước. Bài học thứ hai là tình bác ái huynh đệ tôi nhận được từ bạn bè. Những người có lòng tốt tôi gặp được trên đường đời, họ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mẹ con chúng tôi. Nếu chúng tôi tỏ dấu cần thiết, họ giúp cách nhưng không, thật quảng đại. Không so đo tính toán, thử hỏi chúng tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Không. Đối với tôi, được như thế quả thật là quá tốt, và bài học sau cùng là, từ người được trợ giúp, tôi trở thành người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi ra khỏi lối sống riêng tư ích kỷ, để luôn luôn nghĩ đến người khác. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Thiên Chúa làm niềm vui của bạn. Ngài sẽ cho bạn được vị trí tọa lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Thiên Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, Ngài sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Thiên Chúa và đợi trong Ngài. Thiên Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo, dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Thiên Chúa cầm tay. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời, bởi vì Thiên Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Người là bụi tro, Mỹ Nhung trình bày. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về nước Thiên Chúa đã đến gần.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, khởi đầu hành trình rao giảng của mình, Đức Giêsu loan báo cho người ta một thông điệp mới. Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối cải và tin vào tin mừng. Thông điệp thật ngắn gọn nhưng chất chứa cả chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người sẽ được hoàn tất nơi Đức Giêsu. Đi theo Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ đón nhận thông điệp này như điểm khởi đầu của hành trình. Bởi trên hết, đi theo Ngài, chúng ta phải chọn lựa cho mình một hướng đi nhất định, phải chấp nhận bước sang một ngã rẽ khác, một nẻo đường khác, nơi đó chúng ta bước đi với Thầy Giêsu. Trong thông điệp Đức Giêsu loan báo, chúng ta nghe được những chi tiết sau. Thời kỳ đã mãn là điều Đức Giêsu khẳng định với dân chúng về thời điểm Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài, lời hứa được các ngôn sứ loan báo xưa và nay sẽ được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Nước Thiên Chúa đã đến gần là tin vui cho muôn dân nước khi Thiên Chúa thiết lập vương quyền của Ngài trên mặt địa cầu, mà hiện thân chính là Đức Giêsu. Để đón nhận nước Thiên Chúa, Đức Giêsu kêu gọi người ta hối cải và tin vào tin mừng. Hối cải như là điểm khởi đầu cho hành trình đi vào nước Thiên Chúa. Trong thông điệp trên, chúng ta thấy hối cải là đòi buộc duy nhất để chuẩn bị bản thân cho phù hợp với nước trời. Theo đó, hối cải có nghĩa là thay đổi con đường của mình để quay trở về với Thiên Chúa và lời dạy của Ngài. Hối cải vì thế là một quá trình nhận ra và thay đổi chính mình. Quá trình dựa trên tự do và quyết định riêng tư. Hối cải không thể ép buộc hay máy móc. Hối cải tự nó là những gì xảy ra bên trong con người dưới tác động của ân sủng. Lời mời gọi hối cải Đức Giêsu ngỏ với dân chúng như một dấu chỉ để người ta nhìn lại đời sống riêng tư của mình. Hối cải cũng có nghĩa là khiêm tốn chấp nhận con người thật của mình, là biết nhìn nhận mình nhỏ bé trước mầu nhiệm cao cả là nước trời. Khiêm tốn đơn sơ giúp người ta dễ mở lòng mình ra trước lời mời gọi của Chúa. Lời mời gọi xuất phát từ con tim, chỉ được đáp lại cũng từ con tim chân thành và yêu mến. Trong thực tế cuộc sống, ta hay khoác lên mình những áo choàng, hay đến với người khác qua những mặt nạ, để rồi cái nhìn của ta về người khác cũng theo cái tiêu chuẩn hào nhoáng bên ngoài. Đối với Chúa, Ngài có cái nhìn khác, cái nhìn vào sâu thẳm tâm hồn con người. Khi nói về mầu nhiệm nước trời, có lần Đức Giêsu đã thốt lên rằng: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn Đức Giêsu nói đến là những ai khiêm tốn mở lòng ra với mầu nhiệm Thiên Chúa, với tinh thần nước trời. Khi sở đắc tri thức ngày càng cao, con người có khuynh hướng muốn nắm bắt và giải nghĩa những mầu nhiệm cao siêu và có thể tự cho mình là đã thấu hiểu được chân lý. Khi đó, ta có nguy cơ rơi vào việc nhìn các mầu nhiệm Thiên Chúa dưới lăng kính của tri thức, dưới sự hiểu biết của con người. Nước Thiên Chúa đã đến gần sẽ còn mãi vang vọng như một sứ điệp của niềm vui và hy vọng. Sứ điệp ấy chờ đợi sự đáp trả của những tâm hồn khiêm nhu và chân thành. Niềm vui và hy vọng sẽ tuôn đổ đầy tràn những con tim rộng mở trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Một tâm hồn biết lắng nghe và đón nhận lời mời gọi từ bên trong. Khi đó, nước trời như hạt giống nhỏ bé bắt đầu nảy sinh và tăng trưởng. Nước trời không đến như một thực tại từ bên ngoài con người, nhưng bén rễ và sinh trưởng ngay trong tâm hồn những ai đón nhận với lòng khiêm nhu. Nếu để cho lời Đức Giêsu chất vấn chúng ta, nếu tự lòng chúng ta ao ước trở nên con cái nước trời, chúng ta sẽ được chính thần khí dẫn đưa và trợ giúp.
ước gì hạt giống nước trời bén rễ và sinh trưởng mãnh liệt trong đời sống chúng ta. Ước gì sứ điệp của Đức Giêsu không mãi là nước trời đã đến gần, nhưng thực sự hiện hữu sống động trong cuộc đời mỗi người chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu mùa chay thánh. Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi chính phủ nước này xét lại chiến lược chống các tổ chức buôn bán ma túy bằng cách chỉ dùng các binh sĩ và cảnh sát liên bang. Warszawa, Đức cha Kazimierz Nitsch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warszawa loan báo, Linh mục Jerzy Popielusko tử đạo sẽ được tôn phong chân phước vào Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 tại thủ đô Ba Lan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.